Giáo chính thống tin lành Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo, Lão giáo thì còn biết bao nhiêu thứ tôn giáo nhỏ nhỏ. Ngay ở Việt Nam của mình, đạo Cao Đài chẳng hạn, đạo Hoa Hảo chẳng hạn. Và có một lần khi tôi còn ở Long Xuyên đó, tôi mới khám phá ra một cái đạo mới gọi là đạo rác. Tại vì có một lần đi ở trên chuyến xe, đến khi mà bắt đầu rẽ vào tỉnh Long Xuyên thì tôi thấy có một cái nhà lá nhỏ lắm mà chung quanh toàn rác không à. Nhìn nó có vẻ dơ dáy lắm. Đến lúc hỏi cái người ở bên cạnh đó, người ta bảo cái bà chủ nhà đó là bà ấy là sướng xuất ra cái đạo rác đó. Bởi vì bà ấy có một đứa con đi lính đánh trận rồi thì bị tử nạn. Và trong một đêm nằm ngủ, giấc mơ thấy đứa con hiện về mà bảo rằng bây giờ má phải làm cái đạo mới, cái đạo rác. Nhiều thứ đạo quá. Nhưng mà cho dẫu rất là nhiều tôn giáo thì có thể là ở phía bên trong đó, ta chưa xét gì những cái chi tiết, mà ở cái chiều sâu đó có thể là có một cái gì nó chung nhất với nhau. Anh chị em biết rằng cái từ mà ta dịch sang tiếng Việt Nam là tôn giáo đó, tiếng Latin nó gọi là religio, tiếng Pháp với tiếng Anh nó cũng gần gần nhau vậy thôi. Thì nó bắt nguồn từ một cái động từ ở trong tiếng Latin là religare, có nghĩa là nối kết. Religare, nối kết. Như vậy thì tôn giáo, religio, có nghĩa là nói đến cái sự nối kết, cái mối liên hệ giữa con người với một cái thế giới vô hình, với một đấng tuyệt đối, với cái mà người ta gọi là linh thánh. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này, con người thấy mình có mối liên hệ với tha nhân, những người ở bên cạnh, những người mình gặp gỡ, những người mà mình thấy chung quanh mình. Rồi ta còn có cái mối liên hệ với thiên nhiên vạn vật, tất cả cái thiên nhiên bao quanh ta, ở thành phố này, và nhất là những dịp mà mình có đi đâu xa, con người có cái liên hệ với thiên nhiên đó. Nhưng mà ngoài ra, con người ta từ lâu đời lắm đã cảm thấy rằng mình còn có một liên hệ với một cõi vô hình nào đó. Người ta có thể thể hiện cái mối liên hệ đó bằng nhiều cách. Anh chị em đến nhà thờ đây chẳng hạn, cùng với tôi dâng thánh lễ, đó là ta sống cái mối liên hệ với đấng Thiên Chúa mà ta không thấy nhưng mà ta tin. Thế còn có những người khác, chẳng hạn như là họ thờ cây đa chẳng hạn, nhưng mà vị ông thần chứ đâu có phải vị cây đa, đâu có phải người ta thờ cái cây đa đó, mà người ta thờ ông thần ở trong cái cây đa đó kìa. Một ông thần mà người ta không thấy nhưng mà người ta thờ. Hay là ở ngoài Bắc chẳng hạn, có những làng mà gọi là thần hoàng, thần miếu, mà đang khi đó vị thần đó lại là một tên ăn trộm khét tiếng ngày xưa, nhưng mà chết vào giờ thiêng cho nên là trở thành thần thánh vô hình. Người ta có thể thể hiện cái mối liên hệ của mình với cái linh thánh đó, với một đấng tuyệt đối, với một cõi vô hình bằng nhiều cách lắm, nhưng mà nó vẫn là cái mối liên hệ. Tôn giáo theo nghĩa tổng quát nhất đó, là có ý nói như vậy bởi cái chữ religare, nối kết. Thế thì tôn giáo như vậy nó xuất hiện từ bao giờ? Có nhiều lý thuyết cắt nghĩa lắm. Và có lẽ một trong những lý thuyết mà người Việt Nam chúng ta trong thời đại xã hội chủ nghĩa này, nhất là các bạn trẻ đi học thì đã từng nghe, lý thuyết đó cắt nghĩa rằng tôn giáo xuất hiện là khi có cái cảnh người bóc lột người. Tại sao vậy? Bây giờ tôi là cái anh nhà nghèo đi làm công cho anh nhà giàu. Anh nhà giàu nó bóc lột sức lao động của tôi khổ lắm. Nhưng mà tôi không biết làm cách nào để đi tìm lấy cái niềm an ủi. Thì tôi hướng về một cõi vô hình nào đó, một đấng vô hình nào đó, một cõi thiên đàng nào đó, để tôi tự an ủi chính mình. Thôi, đời này chịu khó, đời sau lên thiên đàng ngồi ở trong lòng Chúa cơ mà, tha hồ mà sướng. Cái niềm tin tôn giáo nó xuất phát từ trong cái bối cảnh con người bị bóc lột. Và vì thế, cái niềm tin tôn giáo đó là gì? Là trái tim của một thế giới không có trái tim. Trong cái thế giới mà con người không có tình nghĩa gì với nhau hết, thì tôn giáo chính là cái trái tim mang lại cho con người ta cái hơi ấm của tình thương. Tôn giáo là linh hồn của một thế giới không có linh hồn. Trong một cái thế giới mà người ta xử với nhau như là thú dữ vậy, thì chính tôn giáo mang lại cho cái thế giới đó một linh hồn. Nhưng mà đồng thời, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Tại sao vậy? Là bởi vì anh chỉ sức dầu cù là cho người ta thôi. Anh chỉ có ru ngủ người ta vào một cái thế giới mai sau, mà anh không giúp người ta đấu tranh để giành hạnh phúc ngay trong cuộc đời hiện tại. Cho nên anh là trái tim của một thế giới không trái tim. Anh là linh hồn của một thế giới không linh hồn. Mà đồng thời anh là thuốc phiện của nhân dân. Có thực sự tôn giáo phát sinh từ khi mà có cảnh người bóc lột người không? Ngày hôm nay, với những khám phá của khảo cổ học, của nhân chủng học, với những di tích khai quật được, chẳng hạn vấn đề mai táng đó, Việt Nam ta mỗi khi chôn táng ai là mình cho vào quan tài, rồi rước ra nghĩa địa, rồi thì bỏ xuống lòng đất, lấp đất vào. Cái cách mình chôn táng con người nó đâu có giống là, xin lỗi, khi mình chôn một con mèo nó chết. Mà nói cho cùng thì làm gì mà ta chôn, ta cho nó lên bàn thế. Việt Nam mình chó mèo chết là mình cho lên bàn thế, chứ làm gì mà chôn. Nhưng mà không phải chỉ người Việt Nam và ở cái thời điểm hôm nay mới chôn người chết như vậy, mà từ xa xưa người ta đã khám phá ra nơi các dân tộc những cái di tích mai táng. Chẳng hạn, các nhà khảo cổ học khám phá ra những chỗ mà người chết đó được chôn không có nằm ngửa mà là nằm nghiêng. Và cái đầu gối thì quắp lên giống như là một đứa trẻ nó nằm ở trong lòng mẹ vậy. Hay là có những di tích mai táng khác thì cùng với người chết đó là người ta chôn cái liềm hay là cái búa hay là một vật dụng nào đó mà người ta đi làm việc. Tại sao vậy? Chết là hết mà. Tại sao vậy? Hóa ra không phải chết là hết, mà người ta vẫn tin rằng chết là đi vào một cõi vô hình, nhưng mà vẫn là một cõi sống nào đó. Cho nên nó lộ ra ngay ở trong cách mai táng một con người, nó khác với cách chôn một con vật. Hay là những di tích bàn thờ, các nhà khảo cổ học người ta khám phá ra có những cái phiến đá được xếp với nhau cho nó bằng phẳng. Và trên cái phiến đá đó là có một vật gì đó mà khi người ta dùng phương pháp khoa học thì cái vật đó đã lâu đời lắm. Để rồi cuối cùng người ta khám phá ra cái vật ở trên cái bàn đá đó là đầu của một con thú vật, chẳng hạn con cọp, con beo, con báo gì đó. Thế tại sao nó lại có cái di tích đó? Thì ngày hôm nay ở trên thế giới này vẫn còn có một dân tộc thiểu số mà người ta tế lễ thần linh bằng cách là người ta sống cái nghề săn bắn, và mỗi một khi săn được con thú nào là người ta chặt đầu cái con thú đó và người ta đặt lên bàn đá để dâng cho thần linh của mình. Như vậy cái di tích bàn đá với lại đầu thú ở trên đó là một di tích tôn giáo. Một di tích chứng minh rằng ngay từ lúc đó xa xưa lắm, con người đã có niềm tin tôn giáo rồi, chứ không phải mới đây. Thì một cách tổng quát, ở trong cuốn Encyclopédie Catholique, đại khái như là tự điển mới về công giáo đó, dày lắm, thì các tác giả nói rằng người ta đồng nhất với nhau rằng tôn giáo đã xuất hiện khoảng 600.000 năm trước Chúa Giêsu Kitô. Như vậy là vào cái thời điểm mà con người ta bắt đầu biết dùng lửa để phục vụ đời sống của mình, cũng có nghĩa là bắt đầu có đời sống văn minh thì đã có tôn giáo rồi. Cho nên là trong cái phần này tôi mới viết cho anh chị em rằng nếu mà chúng ta hiểu tôn giáo một cách tổng quát như là sự nhìn nhận một tuyệt đối và cảm thức lệ thuộc vào một thế giới vô hình, thì tôn giáo đã xuất hiện ngay từ khi đời sống tinh thần có mặt trên trái đất, chứ không phải mới đây. Và như vậy tôn giáo nó là một sự kiện lịch sử, một sự kiện xã hội, không phải là của riêng tôi, không phải là của riêng anh, không phải của riêng chị, mà là một sự kiện có tính xã hội của tất cả mọi người. Và như thế, cái sự kiện đó nó chứng minh rằng tôn giáo là một cái gì gắn liền với bản tính con người ta, gắn liền với bản tính của con người ta. Cho nên ở trong triết học nó mới có cái định nghĩa con người là một sinh vật mang tính tôn giáo. Nếu mà đề cập định nghĩa rằng con người là một sinh vật có lý trí, và Pascal bảo rằng con người là một cây sậy biết suy tư, thì cũng có một cái định nghĩa khác là con người là một sinh vật mang tính tôn giáo. Có nghĩa là cái tôn giáo nó là một cái gì gắn liền với bản chất của con người, chứ không phải là một cái gì phụ thuộc người ta thêm vào, không có. Nó sâu xa lắm, nó gắn liền với bản chất của con người. Thế thì ngày hôm nay anh chị em thấy là cái tính tôn giáo nó còn không? Nơi con người ngày hôm nay chắc chắn là dễ thấy lắm, nơi anh chị em thì rõ ràng rồi. Mà ta nhìn ra thế giới thì các tôn giáo vẫn còn có mặt và là một sức mạnh rất lớn ở trên thế giới ngày hôm nay. Ngoài công giáo của mình ra, Hồi giáo chẳng hạn bây giờ đang là một sức mạnh rất lớn. Và có lẽ đến cuối thế kỷ này thì số dân Hồi giáo sẽ đông hơn công giáo chúng ta tính toàn cầu trên thế giới. Còn các tôn giáo khác như tại Á Châu này, Phật giáo là một tôn giáo lâu đời và ngày hôm nay vẫn còn là một sức sống có khi âm thầm nhưng rất là mạnh mẽ trong cõi lòng của biết bao nhiêu tâm hồn. Cái tính tôn giáo nó vẫn còn đó. Và nó vẫn còn ngay cả khi mà xem ra người ta muốn phủ nhận và hủy diệt tôn giáo. Chẳng hạn, ở trong các xã hội độc tài, thường anh chị em thấy là hay có cái biện pháp hủy diệt tôn giáo. Nhưng mà thực sự cái sâu xa nó là cái gì? Có khi người ta hủy diệt một tôn giáo mục đích đó là để cho người sống trong xã hội không còn hướng về một cái tuyệt đối nào khác nữa, nhưng mà thay vào cái tuyệt đối đó, người ta sẽ tôn sùng một cá nhân nào đó lên ngôi tuyệt đối. Và thay vì hướng tới tuyệt đối ở trong tôn giáo thì hướng tới một cá nhân nào đó bây giờ được tuyệt đối hóa. Ta suy nghĩ ta thấy có cái hướng như vậy đó. Hay là chẳng hạn trong những xã hội tiêu thụ ở bên Âu Tây bây giờ, người ta bỏ tôn giáo, nhưng mà thực sự cái tính tôn giáo nó vẫn còn đó, cho nên không phải là bỏ, mà là chỉ thay thế đối tượng bằng một đối tượng khác. Người ta thay thế cái việc tôn thờ Thiên Chúa bằng việc tôn thờ xác thịt, tôn thờ ma túy, tôn thờ tiền bạc, tôn thờ quyền lực, tôn thờ của cải. Người ta thay thế Thiên Chúa bằng những ngẫu tượng khác. Và như thế ở trong chiều sâu thì tính tôn giáo nó vẫn còn đó. Nghĩa là con người vẫn cảm thấy mình hướng về một tuyệt đối nào đó, nó vẫn còn. Nhất là từ trong 5-10 năm nay, ở trên thế giới có những sự kiện mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ lắm. Tôi có nói với các bạn trẻ ở nhà thờ này mấy lần, sự kiện chẳng hạn như là sau cả đến 5-70 năm bị giới hạn đủ mọi mặt về tôn giáo hết, thì ngày hôm nay ở những miền đất bị giới hạn đó, tôn giáo lại bùng lên một cách rất là mạnh mẽ. Hay là sự kiện cả 500.000 và có thể nói gộp lại thì cả hàng triệu người trẻ trên thế giới đi về những cuộc họp mặt tôn giáo tổ chức ở nơi này nơi khác. Tại sao vậy? Là bởi vì người ta bất mãn, người ta thất vọng vì cái cuộc sống tiêu thụ tưởng là làm cho người ta hạnh phúc mà hóa ra không có hạnh phúc, cho nên người ta mới đi đến những cuộc gặp gỡ và họp mặt tôn giáo đó. Hay là sự kiện nó nảy sinh những phong trào tôn giáo thần bí, chẳng hạn như phong trào New Age, kỷ nguyên mới, hay là cái phong trào nữa là đạo Satan, Bây giờ người ta không thờ Chúa nữa mà là thờ Satan. Thì cho dẫu là đạo nào đi nữa thì ẩn sâu ở phía bên trong đó vẫn là sự thất vọng về cái cuộc sống hiện tại và đi tìm ở nơi cõi vô hình cái lời giải đáp cho khát vọng của mình. Cho nên không phải chỉ ngày xưa khi mà con người ta thiếu hiểu biết khoa học, người ta thấy mưa to gió lớn là người ta nghĩ là thần sấm thần sét rồi người ta phải vái lạy. Nhưng mà kể cả ngày hôm nay, con người sống ở trong thời đại khoa học đi nữa thì con người vẫn cảm thấy nội tại nơi lòng mình có một nhu cầu tôn giáo. Thể hiện cách nào chúng ta chưa biết, nhưng mà nó có một cái nhu cầu, một cái khát vọng tôn giáo đó. Đấy là cái điểm thứ nhất mà tôi nói với anh chị em để anh chị em thấy là cái sự kiện tôn giáo trong lịch sử xã hội loài người cho mình thấy con người là một sinh vật có tính tôn giáo. Thế chúng ta bước sang điểm thứ hai. Thế nếu mà con người đó ở tự bản chất được nối kết với một đấng nào đó, với một cõi vô hình nào đó, thì làm thế nào để nhận biết đấng ấy, những nẻo đường nhận biết Thiên Chúa? Nếu mà ta học chuyên môn thì thấy cái phần này là phong phú lắm. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ thưa với anh chị em có mỗi hai điểm cho nó rõ. Cái thứ nhất là con đường ngoại giới, và thứ hai là con đường nội giới. Ngoại tức là chúng ta hướng ra bên ngoài, và nội tức là chúng ta hướng về bên trong của mình. Cái con đường ngoại giới đó, khi tôi hướng ra bên ngoài, vũ trụ, thiên nhiên, vạn vật, tất cả đều là tạo thành của Chúa cả. Nó không phải tự nhiên nó có, mà là Chúa tạo thành. Cho nên cũng giống như là khi tôi đi trên bãi biển, cái dấu chân của tôi để lại trên bãi biển, và có một người nào đó, người ta đi sau, người ta thấy những dấu chân đó thì người ta biết rằng có người đã đi qua, chứ không phải đây là một bãi biển hoang vắng không có người ở. Cũng vậy, cái thiên nhiên vạn vật này nó là cái dấu vết, nó là dấu tích để qua thiên nhiên vạn vật này tôi gặp được đấng tạo thành nó. Thành thử ra cái con đường ngoại giới là con đường nhìn vào thiên nhiên vạn vật này để mà nhận ra được Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có giảng một bài khá dài về vấn đề này. Tôi có đọc, tôi rút vắn lại với anh chị em một vài điểm. Chẳng hạn, khi mà suy nghĩ về nguồn gốc của vũ trụ, cái vũ trụ bao la này từ đâu nó có? Khoa học có thể đưa ra nhiều lối giải thích lắm. Chẳng hạn như là người ta giải thích rằng vũ trụ này xuất hiện như là một sự bành trướng và là một chuyển động liên tục không ngừng nghỉ. Rất hay. Thế nhưng mà thử hỏi rằng cái khởi điểm của chuyển động đó nó ở đâu? Lúc nào thì nó bắt đầu chuyển động? Lúc nào thì nó bắt đầu bành trướng? Anh nói là bành trướng liên tục, tôi chấp nhận. Nhưng mà lúc nào thì nó bắt đầu? Cái nguồn gốc nó nằm ở chỗ nào? Và có phải tự nó bắt đầu không? Hay là nó phải bắt đầu bởi một cái gì khác? Thánh Thomas ngài có cái định luật nữa. Cái gì mà hoạt động là nó hoạt động bởi một cái khác. Chẳng hạn bây giờ cái micro này đang tự nhiên nó thế này, đang tự nhiên nó ngẩng lên, có phải tự nó ngẩng lên được không? Phải có cái tay tôi chứ. Tay tôi làm nó mới chuyển động. Nó chuyển động bởi tay tôi. Đâu có phải tự nhiên có cái bục giảng này, phải có ông thợ mộc đóng chứ. Mà tôi lấy xe ba gác tôi chở từ sông mới lên đây đi chứ. Đâu có phải tự động mà nó có mặt ở đây. Nó có tác giả. Thì cũng vậy, cái vũ trụ này khoa học giải thích cách nào đi nữa, nhưng mà cái khởi điểm nó ở đâu và từ đâu nó có? Thì khi chúng ta suy tư về nguồn gốc vũ trụ, mình nhận ra được Thiên Chúa ở đó. Hay là khi ta nhìn vào vũ trụ để mà mình thấy một cái trật tự thật là hài hòa. Nếu mà trái đất của mình ở gần mặt trời thêm tí nữa thì anh chị em với tôi chúng ta thành dân da đen hết. Mà đừng có nói là da đen, mình thành gà roti lúc nào không biết, bởi vì nó nóng quá. Và nếu mà trái đất của mình ở xa mặt trời một tí thì chắc là mình chết, bởi vì mình bị đút ở trong tủ lạnh. Rất hài hòa. Và ngày hôm nay khi mà con người ở trong những xã hội kỹ nghệ, người ta đang than thở về vấn đề ô nhiễm môi sinh, thì đã có nhiều nhà tư tưởng suy nghĩ về cái chuyện đó. Thiên nhiên này Thiên Chúa đã dựng nên, nó có những cái hài hòa của nó. Ngày hôm nay con người dùng khả năng sáng tạo của mình rất tốt, nhưng mà nhiều khi anh phá vỡ sự hài hòa đó, và chính cái đó nó giết chết nhân loại. Những cánh rừng bao la đâu có phải là vô ích cho con người. Những đồi núi trùng điệp đâu có phải chỉ là cảnh đẹp, mà còn là môi sinh cần thiết cho con người nữa. Và con người ngày hôm nay khi phá đổ cái sự hài hòa trong thiên nhiên, là con người có nguy cơ hủy diệt chính mình. Thế thì ai làm nên cái trật tự hài hòa như thế? Ông bác sĩ Alexis Karen, một người vô thần, nhất định không tin cái chuyện mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và làm phép lạ, xin lỗi, ở Lộ Đức. Thế rồi trong một lần đó thì anh bác sĩ Alexis Karen đó đi một chuyến tàu để tới Lộ Đức. Và trên chuyến tàu đó thì anh gặp một bệnh nhân, anh theo sát bệnh nhân đó khám bệnh. Và anh xác nhận rằng bệnh này thì thôi, hết thuốc chữa rồi, chỉ có đợi giờ chết thôi. Tới khi đến Lộ Đức, bác sĩ vẫn theo sát bệnh nhân. Và cuối cùng, người ta khỏi một cách ngon lành, nháy mắt, khỏi trước mắt. Ta suy nghĩ lại vô cùng, để rồi sau đó trở thành một người công giáo nổi tiếng, yêu mến và làm chứng cho Chúa. Viết một cuốn sách tựa đề L'homme c'est inconnu, con người kẻ xa lạ. Ở trong đó ông không nói gì về vũ trụ cả, ông nói về con người. Với tư cách là một bác sĩ, ông phân tích ra trong con người ta những cái cấu trúc nó phức tạp đến như thế nào, và cái cấu trúc đó có phải tự nhiên nó có không, hay phải có một đấng nào ban tặng cho nó. Cho nên khi mà nhìn vào cái trật tự hài hòa ở trên phương diện vi mô cũng như là vĩ mô ở trong vũ trụ nơi con người, thì người ta phải khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa là đấng tạo thành. Hay là khi ta nhìn vào cái lịch sử của thế giới, lịch sử của vũ trụ, người ta thấy nó có một cái hướng đi rõ ràng, một cái hướng đi để đạt tới một cứu cánh, một mục đích nào đó. Chẳng hạn như trong thuyết tiến hóa là cho thấy cái tiến trình nó hướng tới một mục đích rõ ràng. Ai tạo cho nó được cái mục đích như vậy? Chính vì thế mà tôi có trích một vài câu danh ngôn cho anh chị em ở phía trang 23 này. Thánh Augustino, ngài viết là: tôi đã hỏi trái đất và trái đất bảo tôi là không phải tôi, là Thiên Chúa của bạn. Tất cả những gì sống ở trên mặt đất đều trả lời tôi như thế. Tôi đã hỏi biển khơi, đã hỏi nước và gió. Tôi đã hỏi bầu trời, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Chúng đều xác quyết rằng chúng tôi không phải là Thiên Chúa mà bạn tìm kiếm. Tôi đã nói với mọi sinh vật mà giác quan tôi biết được: nếu các bạn không là Thiên Chúa thì xin hãy nói cho tôi biết đôi điều về Ngài. Thì tất cả đã lớn tiếng kêu lên: Ngài là đấng đã dựng nên chúng tôi. Cái tâm tình của Thánh Augustino rất là hay. Và anh chị em mở trang đằng sau ra thì thấy Abraham Lincoln, một tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ, ông ta đã nói cái câu này: tôi hiểu được người ta có thể nhìn trái đất mà vẫn là người vô thần, nhưng mà tôi không hiểu tại sao khi đêm về ngước mắt nhìn bầu trời mà lại có thể nói rằng không có Chúa. Ông ấy đâu có phải là người dốt, là một tổng thống danh tiếng của một nước nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, đâu có phải dốt. Và cuối cùng thì Einstein, nhà bác học, nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ chúng ta, Einstein nói thế này: tôn giáo của tôi hệ tại ở thái độ thán phục đầy khiêm tốn đối với thần trí cao cả và vô giới hạn, đang tỏ mình ra trong những chi tiết mong manh nhất mà chúng ta có thể nhận biết bằng tâm trí yếu ớt và giòn mỏng của mình. Niềm xác tín sâu xa vào sự hiện diện của một lý trí cao siêu đang tỏ mình ra trong vũ trụ, đó chính là ý tưởng của tôi về Thiên Chúa. Einstein đấy chứ không phải là một người nhà quê đâu. Cho nên có khi là có một số bạn trẻ mới nghe người ta công kích về tôn giáo một tí là mình đã hoảng rồi. Mình tưởng như là tất cả những kẻ có niềm tin tôn giáo đều là những người ngu cả, đều là những người nhà quê cả. Không có đâu. Thế hôm nào tôi có nói với các bạn trẻ ngay ở trong nhà thờ này đây, khi mà nhà nước ta mời một ông giáo sư đại học Sorbonne sang bên này dạy toán ở Hà Nội, rồi vào ở trong này dạy ở đại học cho các sinh viên và cho cả các giáo sư nữa, thì ngày nào cũng thế, tôi thấy ông đi lễ, ông ngồi đây này, đi lễ rất đàng hoàng, ngồi ngay bên cạnh đấy này, lễ xong ông vào ông gặp, ông nói chuyện. Giáo sư khoa học đấy, giáo sư toán học đấy, chứ có phải là người nhà quê đâu. Mình mới nghe người ta phê bình một tí về tôn giáo là mình hoảng, mình tưởng là mình phản tiến bộ. Không có. Một vài cái sự kiện rất nho nhỏ tôi gợi ý với anh chị em ở đây để chúng ta thấy vấn đề nó là như thế. Có những cái con đường để nhận biết Chúa, con đường ngoại giới, và đồng thời còn có con đường nội giới nữa. Khi nào? Con đường nội giới là khi mà chúng ta nhìn về chính lòng mình đây này, nhìn về chính cuộc sống của mình, và bằng cái kinh nghiệm cuộc sống mình khám phá ra Thiên Chúa. Chẳng hạn, ai trong anh chị em mà chẳng có cái kinh nghiệm về cuộc sống giới hạn, mình ước mơ đủ thứ hết, chả có. Và kể cả khi mình đạt cái ước mơ đó rồi, đã chắc gì hạnh phúc. Tôi nhớ cái ngày mình đi thi tú tài, tôi nghĩ rằng ngày mà mình thấy tên của mình ở trên bảng vàng chắc là hạnh phúc không tưởng tượng được, sướng lắm. Thi xong rồi đợi mãi đến khi nó kéo bảng, mình đến xem có tên thiệt, Nguyễn Văn Khảm thì thế, đậu rồi, sướng lắm. Mà đúng chỉ có 5 phút là hết sướng. Nó đâu có vĩnh viễn, nó đâu có đời đời. Cái mà thiên hạ thế gian gọi là đời đời, lắm khi nó rất là buồn cười, nó chỉ được 5 năm thôi, nó biến mất rồi. Giới hạn lắm. Hay là cái kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu cũng thế. Những người trẻ mà họ yêu nhau nghĩ rằng đó là hạnh phúc tuyệt đối, nhưng mà rồi đến khi lấy nhau được, không chừng chỉ 5-3 năm sau đã đòi ly dị rồi. Những cái kinh nghiệm rất cụ thể đó, nó vừa là kinh nghiệm về giới hạn của thân phận con người, và đồng thời nó lại mở ra cho chúng ta hướng về một tuyệt đối và vô hạn. Tôi sẽ không bao giờ tìm được trong cuộc đời này và nơi bất cứ ai để thỏa mãn cái khát vọng tuyệt đối mà Chúa đã gieo nơi lòng tôi. Chỉ khi nào tôi gắn bó với Chúa, tôi mới thỏa mãn được những khát vọng thâm sâu đó mà thôi. Cho nên khi tôi quay về với chính lòng mình, bằng chính cái kinh nghiệm nhân sinh, mình khám phá ra được Thiên Chúa. Và những con người mà họ càng đi sâu vào cuộc sống nội tâm, như là các guru của Ấn giáo, như là các tu sĩ chiêm niệm ở trong đạo chúng ta, người ta cảm nghiệm Chúa đang ở trong lòng họ và đang nói với họ. Cho nên các guru của Ấn giáo họ mới nói rằng Thiên Chúa ở trong ta còn sâu hơn chính ta. Thiên Chúa ở trong mình còn sâu hơn chính mình, và Thiên Chúa là nền tảng hiện hữu của mình. Thành thử ra cái câu mà Thánh Phaolô nói, trong Chúa anh chị em sống, anh chị em chuyển động, anh chị em hiện hữu. Cái câu đó tôi thấy sâu lắm, thấm thía lắm. Thiên Chúa vẫn có những nẻo đường để giúp ta nhận biết Ngài. Cái điểm cuối cùng là mình phải có thái độ như thế nào. Thì tôi không có nói dài, ở trong này tôi đã viết ra cho anh chị em hết rồi. Tôi gợi ý ba cái thái độ. Cái thái độ thứ nhất là phải khiêm tốn. Ở trong Thánh Kinh, Thánh Vịnh 53 câu 2 có nói rằng kẻ điên nói rằng không có Chúa. Điên ở đây không phải là man, không phải là sếp nhà đèn, mà điên ở đây có nghĩa là kiêu ngạo, là ác tâm, ác ý. Anh có khả năng, nhưng mà vì khả năng đó anh tự mãn, cho nên anh không nhận ra được Chúa, anh không nhận ra được cái giới hạn của mình. Và cái thái độ thứ hai đó là mình phải dám chấp nhận hy sinh. Giống như người Trung Hoa người ta nói cái câu này: dù bạn bán tất cả gia sản chỉ dành lại đồng xu cuối cùng, bạn cũng không mua được Thiên Chúa. Chính với đồng xu cuối cùng bạn sẽ mua được Thiên Chúa. Cho dù tôi có bán tất cả mọi sự, tôi chỉ giữ lại có một đồng thôi, tôi cũng không mua nổi. Bởi vì chính với cái đồng xu cuối cùng đó, có nghĩa là tôi khi tôi chấp nhận từ bỏ tất cả, tôi lột thoát tất cả, thì lúc ấy tôi sẽ gặp Chúa. Cái hành trình tìm kiếm Chúa nó đòi ta phải có những hy sinh như vậy. Và chính vì thế mà mình sợ. Cụ thể nhất là trong đời sống chúng ta là vấn đề luân lý chẳng hạn. Có một nghệ sĩ ở ngoài giáo hội Công giáo nói rằng: tôi muốn vào Công giáo quá, nhưng mà cái điều răn thứ 6 của các anh tôi sợ quá. Sợ điều răn thứ 6, không dám chấp nhận được cái hy sinh đó, ngán quá. Thế cho nên là cái hành trình tìm kiếm Chúa nó đòi mình phải chấp nhận để mà tự tước đoạt chính mình. Thì khi ấy mình mới gặp được. Nói như vậy anh chị em đừng quá sợ, bởi vì Chúa có nhiều cách để đến với chúng ta. Nhưng mà đây là nói rằng cái hành trình tìm Chúa đó, nó đòi mình phải có cái sự đóng góp, nhiều khi là những hy sinh mà mình phải chấp nhận. Và cái thái độ thứ ba là kiên nhẫn. Tôi lấy cái câu của Ramakrishna, tức là một triết gia nổi tiếng của Ấn Độ. Ông ta nói thế này: để tìm được những viên ngọc quý ở dưới đáy biển thì bạn phải lặn lên lặn xuống nhiều lần lắm. Nếu chỉ phóng xuống có một lần thôi và không tìm thấy báu vật thì đừng vội kết luận rằng ở trong biển không có ngọc quý. Đừng vội. Cũng vậy, nếu sau một vài cố gắng mà bạn chưa thấy Thiên Chúa ngay thì đừng có nhụt chí, nhưng mà hãy kiên nhẫn kiếm tìm, và bạn có thể chắc chắn là sẽ chiếm được ân sủng thần linh khi mức độ chín mùi nó tới. Phải kiên nhẫn. Nhiều khi trong cuộc sống đức tin, anh chị em cũng như tôi, mình cảm thấy có những lúc khô khan quá sức, những lúc mà mình đi ở trong bóng tối hoàn toàn, không thấy ánh sáng ở đâu cả. Và những lúc đó mình dễ nản lòng lắm, mình muốn buông xuôi tất cả. Thì kinh nghiệm của các đạo gia cũng như là của các thánh nhân nói với chúng ta là phải kiên nhẫn, để rồi cuối cùng qua bóng tối mình sẽ gặp được ánh sáng. Thế thưa anh chị em, hôm nay thì tôi chia sẻ cái chủ đề giáo lý như thế. Và trước khi chúng ta tiếp tục dâng lễ, mời anh chị em đứng lên cùng cầu nguyện với tôi. Chúng ta lấy trang 23, cộng đoàn chúng ta cùng nhau đọc lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ nói với tín hữu Roma và cũng là nói với chúng ta. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra hư luống trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ đã ra tối tăm. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan, thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với hình tượng loài người hư nát và bao cầm thú cùng rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế, mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên từng người chúng con cho Chúa, và vì thế tâm hồn chúng con sẽ còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên nơi Chúa. Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, và chỉ nơi Chúa chúng con mới có bình an và sự sống. Trong đời sống hàng ngày, có khi chúng con không đi tìm Chúa, mà lại đi tìm một cái gì khác để đưa nó lên ngôi thần tượng thay cho Chúa. Và vì thế, chúng con cũng có những phút giây vui sướng đấy, cũng có những phút giây thỏa mãn đấy, cũng có những ngày tháng tưởng như hạnh phúc đấy. Nhưng rồi nó qua đi, và để lại những gì là hụt hẫng, là đau khổ, là bất an, là chua xót. Xin cho chúng con thêm can đảm, xin cho chúng con thêm kiên nhẫn và khiêm tốn, để nhờ đó chúng con thành tâm đi trên nẻo đường tìm kiếm và đến với Chúa, và cũng là gặp được sự bình an đích thực cho mỗi người chúng con.